This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và một câu chuyện ngày hôm nay cũng với giọng văn của tác giả Đoàn Xuân Thu. Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngắn được mang tên là Đa Phu. Và sau đây mời quý vị.
Thưa bấy lâu nay bà con mình chỉ nghe đắc thê, đắc thê tức là đàn ông nhiều vợ, phải không? Bị mấy bà xúm lại rủa rủa xả xả xối xả, tức là người ta kêu là rủa xối xả hay hoặc là rủa xả xối xả. Thưa quý bà, rầy cái đám đàn ông chúng tôi trai năm thê bảy thiếp thì cũng đáng tội lắm. Chúng tôi không có dám cãi à nghe. Tuy nhiên nhìn về phía cái cánh phụ nữ thử coi á, cũng một trái bọc không, mà cả cái đám con cua nó bu lại, trời ơi chứ có tốt lành gì đâu mà lương chê lịch phải không nè. Như ở phương Tây á, người đẹp Elizabeth Taylor á, vốn là một cái người minh tinh màn bạc của Hoa Kỳ á, qua đời hồi năm 2011 á. Trời ơi, bà này có tới 7 ông chồng, nhưng mà lên xe qua tới 8 lần nha. Sở dĩ sao vậy á, bởi vì có ông á, có ông người đẹp này. Người này thôi trời ạ, phải gọi là không ở nữa ha, nhưng mà nghe giả năn nỉ quá mới bèn cho cái người ta kêu là tiếng Anh ta kêu là second chance. Nghĩa là cho một cái cơ hội thứ hai. Trong quân thần may mắn ông trúng hai lần độc đắc này, đó là nam tài tử chắc có lẽ quý vị biết, Richard Burton. Đa Phu như vậy có nói gì đâu phải không quý vị? Lực pháp người ta gọi là lực pháp người ta cũng công nhận hả, mà đạo đức xã hội đấy cũng ai chẳng ai mà phơi phán càm ràm gì sắc hết trơn á, chỉ đừng có tùm lum làm một lượt như như là Võ Tắc Thiên á, từ tạp thiên lập địa bây giờ á mới chỉ có ở bên Tàu thôi đúng không? Chiến cái rất chuyện rằng Võ Chiếu này được tiến cung trào vua đường Thái Tông, lúc đó mới có 14 tuổi, nhỏ nhưng mà vốn có võ về cái môn giường chiếu, lại phỏng phao xinh đẹp, ăn nói gió đưa ngọt ngào, khiến cho đường Thái Tông đáng tuổi tía mình cũng phải mê mẩn, mới bèn đặt cho em cái mỹ danh là Võ Mỹ Nương. Đam mê tủ sắc vô chừng vô độ, cho nên đường Thái Tôn cũng hết xí quách đó, sắp băng hà thì Mỹ Nương mới bèn né vô một cái ngôi chùa trên dên ở trên triền núi để mà tu. Kẻo vốn là phi tần, mà theo cái tục lại đó là gì, ngày xưa đó là phải chết theo vua, khi mà vua băng hà cho nó có bạn đó mà. Rồi khi mà vào chùa thì Võ Chiếu có ngang một anh yêu tên là Phùng Tiểu Bảo, mới có 17 tuổi, bầu bạn sớm hôm cho nó đỡ cơn quạnh quẻ đó. Thái tử Ly Trị lên ngôi hoàng đế thay cha, đã đến chùa cảm nghiệp cái tình, cái người tình cũ rồi rước về cung. À, như vậy sơ sơ là Võ Mỹ Nương cũng đã có tới 3 ông chồng, mà trong đó có 2 ông vốn là cha con với nhau rồi, phải không? Rồi sau khi mà xóng ngôi nhà Đường lên rồi xưng là hoàng đế Võ Tắc Thiên, đó, nữ hoàng duy nhất trong cái lịch sử của nước Tàu, đó, vua muốn bao nhiêu em cũng được, phong nữ nhi, nhưng mà cũng làm vua, cho nên Võ Tắc Thiên muốn bao nhiêu anh cũng được, cho nó có nam nữ bình quyền đó mà. Phùng Tiểu Bảo bởi vì lăng nhăng quá mạng, ngay cả con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên đó là Thái Bình công chúa thì chú Phùng này cũng không có tha à nha. Võ Tắc Thiên mới ra lệnh thủ tiêu cái người tình lâu năm Phùng Tiểu Bảo, bị hạ thủ chết ngắt à. Hết giận, hết ghen luôn ha. Đó. Giết chàng em nghĩ cũng buồn ha. Giết chàng thì em nghĩ cũng buồn đó. Thái Bình công chúa biết ý mẹ mình mới bèn tiến cung một mỹ nam, đó là Trương Xương Tôn, vốn là em chồng của mình, vô để mà hầu hạ đó. Chú Bảo Xương Tôn này sướng à nha ha. À, con lấy anh má lấy em thì hận xưng hô sao cho đúng dai đúng dứt. Lúc nào Võ Tắc Thiên kêu Thái Bình công chúa bằng con, và lúc nào thì kêu nó bằng số, tức là chị dâu đó quý vị. Thời Võ Tắc Thiên là chưa có cái thuốc Viagra dành cho nữ giới, nhưng mà có cái thứ tương đương mà bọn ngữ y ở trong triều ngày xưa chiết xuất ra từ cái cây ít mẫu để mà giúp trong cái việc gọi là cái việc chăn gối chăn đó. Đó. Võ Thiên sống dài, sống dài và sống dữ dội, cho nên cái số phu tướng của bà chắc phải viết chi chích đầy ngàn trang ngàn ngang. Chuyện một vợ nhiều chồng, một bà hàng đống con cua nó buông. Trời ơi, có tưởng chừng như chỉ có ở trong triều đình phong kiến Trung Hoa mà thôi. Ơi, sự thật nó không phải là vậy nha. Chế độ khu này vốn vẫn tồn tại trong cái đất nước Trung Cộng ngày nay đó chứ. À, như là cái dân thiểu số Mô Xua thuộc cái làng Lua Xua, à, nằm ven cái hồ Lô Cô ở phía tây nam của Trung Quốc á. Cái vùng đất nép mình trên một cao nguyên ở cái vùng núi giữa tỉnh Vân Nam và cái tỉnh Tứ Xuyên cũng có à nha. Thì cái người Mô Xua này theo cái mẫu hệ, tức là con gái thường được coi trọng hơn là cái người con trai. Theo truyền thống thì một phụ nữ Mô Xua này có thể có nhiều chồng cùng một lúc à nghe. Còn ở Tây Tạng mà bị Trung Cộng biến thành cái khu tự trị từ năm 1950, cũng còn tồn tại cái chế độ đa phu à nghe. Một lấy ba chồng cùng một lúc, ba chồng này là anh em ruột với nhau nữa chứ. Em sản xuất ra ba đứa con mà không biết tác giả nào giữ bản quyền nữa, cho nên đám con em gồm có 2 trai 1 gái, gọi ông chồng đầu là cha, gọi 2 ông sau là chú. Ba ông chồng thì 2 đứa đi làm ruộng, để 1 đứa ở nhà trực ban và cứ thái phiên như vậy nha. Không vậy chứ ai bày ra cái vụ này nha, quét sành như vậy đó. Thì em nói là do mấy thằng cha không có muốn cưới nhiều vợ, bởi vì sợ phải chia 5 xẻ 7 cái miếng đất. Đất không muốn chia mà trái chia thì được hả? Rồi một ông giáo sư của trường Đại học Kinh tế Tài chánh của cái tỉnh Chiết Giang, à, thấy cái vụ đa phu ở bên Tây Tạng cũng hay, mới bèn học tập để mà giải quyết rốt ráo cái nạn gọi là trai thừa gái thiếu đang hoành hành ở cái đại lục này. Đó. À, nay giải quyết bằng cách là mỗi năm nhập hàng ngàn cô dâu vào Trung Quốc từ các nước láng giềng như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Điện cũng như là ở Bắc Triều Tiên để mà chữa cháy. Nhưng mà cái biện pháp này chỉ là gọi là tạm bỡ mà thôi nha. Bởi vì nhiều em qua Tàu phải làm vợ cho cả cha con, dòng họ, nhà của nó, cho nên đâu có ai mà chịu qua nữ đâu chứ. Ông tưởng rằng cái câu ca dao hồi xưa ông bà mình hay nói để cười chết. Ai dè bây giờ nó thiệt ở bên Tàu nha, cái câu ca dao này vậy nè quý vị. Chui non vú ép chát ngầm, trái tơ đòi vợ khóc thầm suốt đêm, khóc rồi bị mẹ đánh thêm, vợ đắp suốt nửa đêm cho mày. nghe cái tiếng khóc ý ỉ tí tỉ của hơn 30 triệu thằng tửng côi cút không có vợ, không có con này, não nề quá. Cho nên ông giáo sư mới động lòng trắc ẩn đề nghị một cái mô hình kinh tế khả thi vậy nè. Chú ba nghèo á, mà có vợ thì nên cho chú ba Tàu nào khá hơn á, một chút về cái tiền bạc mà ế vợ á, dùng chung cái con vợ của mình đi. Còn nếu mà chúng ta bám lấy cái nguyên tắc đạo đức một vợ một chồng á, thì chúng ta làm cho 30 triệu người đàn ông phải sống một cái cuộc sống gọi là sống khốn khổ, không vợ không con. Vậy á, bắt mấy thằng này á, mấy thằng này nó nhịn trật á, tụi nó làm loạn là cái chế độ nào nó cũng đổ hết trơn rồi nha. Luật lại phải được sửa đổi để cho những cái người mà muốn theo cái chế độ đa phu được cái quyền làm như vậy chứ. Phần á, phần là cộng sản mà, cái gì cũng cộng vô hết trơn á, nhà cửa cũng cộng, đất đai cũng cộng, ruộng vườn cũng cộng, vân vân vạc vân vân. Cái con vợt nó mình lại miễn trừ hay sao, đúng không hè? Bà con đề nghị này à, bà con nghe cái đề nghị này á, thì có người nói với ông giáo sư ô đã không à, có người thì đề nghị là cái ông giáo sư và cái bầy đàn trong trung ương đảng cộng sản của Trung Quốc làm gương trước cái đi à, đúng rồi, có chú ba nhất định không là không à, nha. Mới nói ông tưởng đó phải gọi là xâm phạm xúc phạm cái phẩm giá của phụ nữ và vô đạo đức lắm. Ông giáo này xem cái phụ nữ như là một cái món hàng hay hoặc là một cái tài sản mà cái người chồng có thể chia sẻ hay hoặc là mang đi cho thôi. Tuy vậy cũng có thêm ba tán đồng cái đề nghị của giáo sư này nhiệt liệt rồi nha. Ờ, ngày xưa nam thiếu nữ thừa cho nên đàn ông được đa thê, ờ, có nghe ông nào la làng phản đạo đức đâu. Bây giờ nữ thiếu nam thừa thì cái xã hội Trung Quốc này nó sẽ theo cái khuynh hướng đa phô, có gì mà mấy ông nghĩ cẩn lên như vậy chứ hả? Thưa, thảm trạng trai thừa gái thiếu này là do cái chính sách một con của cộng sản. Mà dân tạo thì trọng nam khinh nữ, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, cái gì thì cũng phải kiếm cho bằng được một cái thằng cu để mà nối dõi tông đường. Cho nên đẻ con gái là nó làm gì? Nó bóp mũi cho làm cái gì? Không thể nào thống kê chính xác được. Nhưng mà chắc không có dưới vài chục triệu sinh linh đâu à ngang. Thiệt là tội ác trời không dung đó không tha hả? À, chắc hôm nay hàng chục triệu quan hồn uổng tử của các bé gái chết quan về đòi mạng, cho nên đảng cộng sản Trung Quốc cũng mới vừa họp 4 ngày quan hồn ra một cái nghị quyết là bỏ cái chính sách một con mà cho phép dân tạo có 2 con. Trời ơi, tình cảnh của 30 triệu chú ba này giờ tính sao đây chứ hả? Theo ý tôi đó là nếu tụi nó mà có đòi vợ quá thì lấy cái chiếc hàng không mẫu hãm Liêu Ninh đó, cứ tới mùa khoai lang thì chở hết cha con tụi nó qua đảo Trobian thuộc cái đất nước Papua New Guinea cho nó biết đa biết vàng với người ta đi. Chẳng qua là đàn bà con gái ở cái xứ sở Papua New Guinea này khoái ăn sang lắm. Khoái ăn sang là gì quý vị? Tức là sắc ăn khoai đó, ăn khoai nhiều. Mà trong khoai thì nó có chất, người ta kêu là có chất kích dục theo các nhà khoa học phân tích. Chứ không phải là tôi nói sản đâu à nghe, các nhà khoa học phân tích là như vậy. Đó, thấy nào mà cà lơ phất phơ trước gió là cả đám chừng dài 30 em. Bắt lại để chi vậy? Bắt lại để mừng thơ, thấy không? Vì vậy, mùa thu hoạch khoai lang, đàn ông trên đảo không có dám lang thang một mình à nha. Cứ cho chú bác trải nghiệm một lần là không bao giờ mà dám nửa đêm kêu khóc. Kiếm vợ cho ngọ ly tranh phủ ơi. Kiếm vợ cho ngọ tranh phủ ơi. Ê. Còn như mà cầm bằng mà nghe những cái lời của ông giáo sư tinh tửng này suối bảy hả? À, tôi e thiên hạ nói tao là con người à, nhớ nghe, tao là con người chứ đâu phải là bay đang súc vật mà mày làm như là vậy chứ hả, phải không? Đúng không? Tao nói đúng quá mà, phải không?
chàng là Chúa muôn loài,
nàng là ánh sao trời,
nơi thể ban đức vô anh mình,
ngôi hoàng nương chánh cùng là
Vâng, kính thưa quý vị, đó là dòng ca của ca sĩ Bảo Thiên và ca sĩ Thanh Huyền. Hai dòng ca này đã rất lâu rồi, cũng khoảng cỡ 30 năm, 20 năm, 30 năm trước nào mà tính nghe được. Nhưng mà bây giờ thì thấy ít xuất hiện trong các số ca nhạc tại hải ngoại. Vừa gửi đến cho chúng ta qua ca khúc Quân Vương và Thiếp, thưa quý vị. Và đó là một trong những cái ca khúc mà Hoàng Tính muốn gửi kèm trong cái phần đọc truyện với cái câu chuyện Đa Phu của tác giả Đoàn Xuân Thu, được Hoàng Tính sưu tầm trên cái Facebook của chú. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện để Hoàng Tính cái dịp chia sẻ gửi đến cho bà con đồng hương trong cái chương trình đọc truyện này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện này và không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back.